Và cái câu hỏi đặt ra là cái gì xảy ra và tại sao xảy ra, tại sao Chúa cho phép xảy ra. Và cái bài học này nhắc nhở chính mình tôi cũng như Thánh điều gì? Thứ nhất, tôi học được một cái điều là giống như lời Chúa nhắc là ngày của Chúa đến thình lình như kẻ trộm. Chúng ta không biết đến lúc nào. Cái lần đầu tiên chúng ta bị anh em đột nhập vào thì mình đoán khoảng giờ đó 12 giờ đêm đến về sáng, tại vì cái giờ đó mọi người đều ngủ ngon. Và Chúa cũng nói rất là nhiều lần trong Kinh Thánh là ngày của Chúa đến thì mọi người cũng đang ở trong tình trạng ngủ mê về đời sống thuộc linh. Và khi Chúa đến không biết đến lúc nào, và chúng ta không kịp chuẩn bị ngày Chúa đến thì chắc chắn ở trong Kinh Thánh nói là chúng ta là những người bị bỏ lại. Cái bài học thứ hai Hội Thánh chúng ta học là có những điều chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được, canh giữ được. Nào là những cái đèn sáng, nào là những cái camera, nào là sự canh phòng của mình. Nhưng mà những cái khoảnh khắc mà người ăn trộm đến thì chúng ta không biết được cái lúc nào, giờ nào. Mà thường cái giờ mà những người trộm đến, chúng ta thấy là hai điều xảy ra. Thứ nhất là ban đêm, không phải là ban ngày. Thứ hai là vào cái giờ mà mọi người không hề ngờ. Nếu mà chúng ta ngờ thì chúng ta bắt được trộm rồi, phải không quý vị? Ngày Chúa đến, Chúa cũng nói là chúng ta cũng không biết lúc nào. Và trong Kinh Thánh, Chúa cho chúng ta thấy những hình ảnh về ngày Chúa chúng ta trở lại. Thứ nhất là mọi người giống như trong thời kỳ của Noe, mọi người đều ăn uống, cưới gả, làm ăn, đầu tư, sinh sống. Và khi ông Noe đang đóng tàu trong cái thế kỷ đầu tiên của con người sống, thì chúng ta biết trong thời điểm đó cả cái trái đất của chúng ta chưa hề có mưa. Ở trong Kinh Thánh nói như vậy, chưa bao giờ có mưa trên đất và chưa bao giờ có chữ mưa trước đó. Chỉ có sương, và Chúa nói là trong Kinh Thánh là nước ở ngoài, ở trên tưới, và nước ở dưới đất tưới, bởi hơi sương mà thôi. Và khi Chúa ra lệnh cho, truyền lệnh cho ông Noe hãy đóng tàu, tại vì cớ Chúa chuẩn bị làm cái cơn nước lụt xuống. Chúa muốn làm nước lụt tại vì Chúa muốn hủy diệt cái sự gian ác của con người quá nhiều ở trên đất. Và trong khi đó ông Noe vâng lời Chúa đóng tàu, mà không phải đóng ở ngay sát bờ biển, sát mấy sông, mà đóng ở đâu? Ở trên núi. Cái điều không thể có được. Thứ nhất, chưa có bao giờ có mưa. Thứ hai, nếu mà có tàu, có thuyền thì phải làm ở ngay mặt hồ, ngay mặt biển, ngay mặt sông. Không thể làm trên núi. Bởi cái đó con người không có tin, họ cười nhạo ông. Khi ông vừa đóng tàu, ông vừa nói hãy ăn năn trở lại cùng với Chúa, tại vì Chúa chuẩn bị làm cơn nước lụt. Mọi người chế nhạo ông. Bằng mọi người vẫn ăn uống cưới gả, cho nên Chúa nói, giống như trong thời kỳ của Noe, chuẩn bị nước lụt thì người ta vẫn ăn uống cưới gả, làm ăn đầu tư và sinh sống, vui đùa. Đến khi nước lụt thình lình thì xóa tất cả sự sống ở trên mặt đất, trừ gia đình của Noe, bởi đức tin đóng tàu và được cứu ở trong tàu. Và thế giới của chúng ta ngày hôm nay cũng giống như vậy, quý vị. Chúa nói ngày Chúa đến rất là gần. Ở trong Khải Huyền nhiều lần Chúa nói này ta đến mau chóng. Ở trong Khải Huyền đoạn 3, này ta đến mau chóng. Khải Huyền của những phần sau, ta sẽ đến giống như kẻ trộm. Và con người thì hình như là không có chuyện gì xảy ra, vẫn theo dõi cuộc sống, vẫn vui vẻ cuộc đời. Và chúng ta thấy rằng ngày Chúa đến rất là gần, tại vì Chúa nói cho chúng ta hình ảnh trong Ma-thi-ơ đoạn 25. Hãy nhìn cây vả. Và khi nào cây vả mà trổ bông thì chúng ta biết mùa hè chuẩn bị đến, đã đến. Chúng tôi có cơ hội đi qua Do Thái, qua trúng mùa thu nhiều lần, hai lần đi đến mùa thu chứ không bao giờ có mùa hội mùa hè. Và anh em được chỉ thấy cái cây vả, chúng tôi trầm trồ chụp hình ăn trái vả, những trái vả khô rất là ngon, và có cơ hội đến chợ mua được những trái vả tươi ăn rất là ngon. Và trong Kinh Thánh nói cho chúng ta hình ảnh cây vả, nói là về đất nước, dân Israel là người, là đất nước, dân tộc mà Chúa tuyển chọn, dân biệt riêng cho Ngài. Trong lịch sử của con người từ xưa đến nay, chưa có một quốc gia nào bị xâm lấn, bị đánh, bị chiếm, mất nước mà có thời gian khác lặp lại, không bao giờ có. Và duy nhất ở trên thế giới chỉ cho chúng ta thấy một đất nước mà Chúa dùng hình ảnh lấy cây vả là dân Do Thái đó. Là khi người Do Thái nổi dậy chống lại cái sự cai trị của người La Mã sau năm 67, sau khi Chúa Giêsu giáng sinh. Thì từ năm 67 đến năm 70 họ chiếm được cái thành Jerusalem và hủy diệt toàn bộ cái thành Jerusalem. Và trong Kinh Thánh Chúa cũng nói là không có hòn đá nào trồng trên hòn đá nào ở trong cái ngôi đền thờ Jerusalem lúc bây giờ, và cái chuyện này đã xảy ra. 2000 năm trôi qua, gần 2000 năm, đất nước Do Thái không còn cái tên là đất nước Do Thái. Không còn cái đất nước Israel, không còn cái tên ở trên bản đồ của thế giới ngày xưa. Nhưng mà mãi cho đến năm 1948, đất nước này được khôi phục, được hình thành, được Liên Hiệp Quốc chấp nhận có một cái tên, có một đất nước, có cái sự cai trị đặc biệt riêng, độc lập của đất nước đó. Hình ảnh cây vả đã trổ bông, quý vị. Và năm 1948 đến giờ chúng ta thấy không bao lâu, con người vẫn ăn uống, cưới gả, làm ăn, đồ tắt mặt tối, đầu tư cho đời này. Và chúng ta không hình dung rằng Chúa chúng ta đang trở lại rất là gần. Và Chúa nói là khi các ngươi nhìn thấy cây vả trổ hoa, nức lọc, thì biết rằng mùa hạ hay là mùa hè đã đến gần. Mà trong khi đó chúng ta vẫn nhẫn nhơ giống như trong thời kỳ những người ở trong thời kỳ của ông Noe. Cho nên cái hình ảnh những ngày qua 4 lần không phải 3 lần. Người Việt Nam chúng ta có câu là bắt quá tam, là cái chuyện xảy ra không bao giờ quá 3 lần. Có thể bắt được hay là chuyện xảy ra thì không bao giờ quá cái sự kiện đó. Nhưng mà hôm nay chúng ta thấy là tên trộm vào trong nhà thờ của mình 4 lần, cùng xem một cái cửa, cùng xem một cái khoảng thời giờ nào đó, và cùng cách phá hoại giống nhau. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là cái bài học cho chúng ta. Kinh Thánh Chúa nói rất là nhiều về tên trộm, nói về nhiều về cái người ăn trộm. Hình ảnh thứ nhất, ở trong nói là những người gian ác là những người ăn trộm. Thứ hai, những người không phải, ở trong Kinh Thánh Chúa nói về người chăn chiên hiền lành, thì Chúa nói là Chúa là người chăn chiên và cửa chiên. Và Chúa bởi cửa chiên mà Chúa vào, qua sự chết của Chúa trên thập tự giá. Còn cả trộm thì đào ngạch, nhảy rào để mà vào cướp phá chiên của mình, chiếc phá chiên của người chủ. Cho nên chúng ta đã thấy hình ảnh của tên ăn trộm ở trong Kinh Thánh nói rất là nhiều, là thứ nhất là kẻ ác, là kẻ xấu, là kẻ làm công việc đi lấy của người khác, không phải là thuộc của mình. Thứ hai, cái hình ảnh tên trộm ở trong Kinh Thánh Chúa đề cập cho chúng ta nói về sự Chúa nhắc nhở chúng ta sự tỉnh thức, sự trung tín. Tại vì Chúa muốn dùng hình ảnh tên trộm để nhắc nhở chúng ta biết cái khoảng cách mà tên trộm đến trên mọi người không bao giờ biết. Tại sao mà Chúa để cái chữ tên trộm hay là những kẻ trộm, cái chữ ăn trộm quý vị đánh ở trong Google hay là lật cái phần đi tìm Kinh Thánh, thì quý vị sẽ thấy rất là nhiều lần ở trong Kinh Thánh đề cập đến tên trộm, kẻ ác, kẻ trộm. Nhiều lần lắm quý vị. Trong thời điểm này chúng ta thấy rằng nước Do Thái trong thời kỳ bị loạn lạc vì chiến tranh liên tục. Sau thời kỳ các vua bị lưu đày ở Babylon, Syria trở về. Và trong thời điểm đó nhiều người nam bị chết ở trong dân Israel. Và cỡ đó nhiều người phụ nữ và trẻ em rất là nhiều. Không còn người chăm sóc gia đình. Xã hội đang bị loạn lạc. La Mã đang cai trị bóc lột. Và khiến cho tình trạng xã hội càng ngày càng phức tạp. Muốn sống, muốn giữ được cái sự sống còn của mình, một số những người trong những cái người trong xã hội lúc bây giờ họ phải làm cái nghề ăn trộm. Và Chúa muốn đề cập đến hình ảnh tên ăn trộm, cái người ăn trộm hay là cái chữ trộm ở đây, cũng cho chúng ta thấy đây là bài học chúng ta cần tỉnh thức. Không một ai biết trước người ăn trộm sẽ thăm nhà mình, người ăn trộm sẽ thăm nhà thờ, người ăn trộm sẽ thăm viếng cái xe của mình, người ăn trộm sẽ thăm viếng một cái gì đó, không một ai biết. Có một bộ phim rất là nổi tiếng, không biết chúng ta có để ý coi, là Những Tên Trộm Của Thế Kỷ, là nói về những cái người này bàn mưu để trộm cái sòng bài ở Las Vegas, là được canh phòng, camera, chuyên viên mà họ tìm đủ cách để họ trộm được số tiền rất là lớn. Không biết quý vị đã từng coi phim đó. Và đây là cái hình ảnh cho chúng ta được Chúa nhắc nhở trong những ngày qua, và tôi học được sau những lần sửa, sau những lần bực mình vì bị trộm đột nhập vào trong nhà thờ của mình. Thứ nhất là xin Chúa cho chúng ta học biệt tinh thần là hãy tỉnh thức. Hội thánh hãy tỉnh thức. Những cái chương trình cầu nguyện chúng ta sao nhãng lần, học trường giới nhật thưa thớt lần, trễ nải lần, giờ thờ phượng chúng ta thấy cũng giống như tinh thần thờ phượng hay là học kinh thánh là cầu nguyện cũng bị cái sự trầm trễ nải. Chúng ta đang ở trong cái sự bận rộn quá nhiều trong cuộc đời này, trong công việc làm ăn, nhiều vấn đề chúng ta phải lo lắng quá và chúng ta thiếu sự tỉnh thức. Ô không sao đâu, có lẽ Chúa đến còn lâu lắm. Cái thứ hai, xin Chúa cho chúng ta học bài học là hãy trung tín ở trong đời sống của mình. Tại vì hình ảnh của tên trộm thì Chúa cho chúng ta thấy ở trong Phi-rơ Tê-sa-lô-ca, Chúa nói như thế này: hỡi anh em là những người ở nơi tối tăm, đang ở nơi tối tăm, và nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Chúng ta đang ở trong xã hội, đang ở trong nhiều cái sự bất an, lo lắng, ưu tư, nhiều điều khủng hoảng. Và Chúa nói là chúng ta hãy coi chừng, tại vì những cái ngày tháng chúng ta đang ở, không biết cái kẻ trộm đến lúc nào. Và cũng như ở trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 10, hồi nãy cô Tiên đọc ở trong giờ chúng ta hướng dẫn chương trình trước giờ thờ phượng, thì chúng ta thấy rằng Chúa nói là song le ngày của Chúa đến như kẻ trộm. Bây giờ các tình trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, và chúng ta sẽ thấy các cái điều tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên đất sẽ bị đốt cháy cả. Khi Chúa đến thì những cái cũng vấn đề đầu tư làm ăn sinh sống, nhà cửa, biệt thự, xe cộ, tài sản không còn gì hết cả quý vị. Cho nên Chúa cho chúng ta còn lại cái điều gì chúng ta gặp ở Chúa? Là những người trung tín, là chúng ta giữ được cái đức tin của mình. Đó là cái quan trọng, không bị mất đức tin. Thứ hai, khi Chúa đến thình lình như kẻ trộm thì chúng ta là những người vui mừng, chứ không phải là sợ hãi. Cái sự trung tín mà Chúa nhắc nhở chúng ta tỉnh thức qua câu chuyện này khi hội thánh bị ăn trộm, có nghĩa là chúng ta cần dè dữ. Đừng có thỏa mãn quá những gì chúng ta đang có. Đừng có tự tin quá những gì mình đang làm được. Đừng có để cái đời sống vật chất làm cho chúng ta bị ảnh hưởng và sao nhãng cái đức tin của chúng ta trong môn đường theo Chúa. Chúa muốn chúng ta trung tín điều gì quý vị? Thứ nhất, Chúa muốn chúng ta trung tín trong thời giờ. Trung tín là một trong những trái của Thánh Linh. Trung tín là một trong những điều bí quyết để giúp cho chúng ta thành công. Trong Kinh Thánh nhắc nhiều về cái sự trung tín. Ở trong Timôthê nói là cái điều con người quản gia cần phải trình bày, hay là cái người chủ mà trung, cái người chủ mà mong ước trong đợi nơi người quản gia, đó là sự trung tín. Cho nên đối với Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta sự trung tín theo cái khả năng của mọi người. Chúng ta thấy những em thiếu nhi học cái sự trung tín, tôi tập các con của chúng tôi dâng khi mà những ngày sinh nhật, birthday của nó, hay là Christmas hay là New Year, thì nó được ông bà ngoại, bà nội, cô chú gì cho số tiền, thì nó là dâng phần 10 để dành ra để dâng. Phải tập cho các em con của chúng ta, con em chúng ta sự trung tín. Bắt đầu 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng. Đời sống của chúng ta, tôi tin chắc quý vị đây còn nhiều hơn sự trung tín đó. Và thứ hai, chúng ta học được là cái tâm tình trung tín về cái giờ giấc rất là quan trọng. Tại vì hồi nãy tôi nói đến vấn đề sao nhãng, đôi lúc làm chúng ta thất bại. Tại vì chúng ta thiếu sự trung tín, và Chúa đòi hỏi chúng ta sự trung tín trong giờ giấc của mình. Giờ giấc quan trọng lắm quý vị. Chúa ban cho mỗi ông bạn chị em chính mình tôi 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Mà đôi lúc chúng ta sao nhãng những thời giờ đó cho những việc làm ăn, sinh sống ngoài đời quá nhiều, đến mức độ chúng ta phí sức lực của chúng ta. Và đến những ngày mà chúng ta đến với nhà Chúa thì cả tinh thần thể xác này nó rã rời rồi, cần đâu cái sự hăng hái nữa. Và làm cho chúng ta thiếu sự tập trung thờ phượng Chúa giống như Chúa muốn, hết lòng, hết ý, hết linh hồn. Giống như bài hát sáng nay chúng ta hát là I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. I will worship you with all of my heart. Chúng ta thờ phượng Chúa giống như tinh thần Chúa nói là hãy thờ phượng Chúa cả tinh thần, thể xác, trái tim và linh hồn của mình. Nhưng mà khi chúng ta để thời giờ của mình quá nhiều cho những bộ phim, cho những cuốn sách, cho những cái cuộc nói chuyện tầm phào, cho những khi chúng ta lên những cái Facebook cả đêm, không thời giờ để control được chính mình, thì khi đó chúng ta đang phí quá nhiều thời giờ và gặp gỡ Chúa thì hết tinh thần hăng hái, năng động, sức lực đầy tràn nữa mà mệt mỏi. Và kế tiếp, qua bài học tên trộm, Chúa cũng nhắc nhở chính mình tôi cùng hội thánh của Chúa cái điều này. Là chúng ta biết hãy chuẩn bị tâm tình Chúa trở lại. Chờ đón, hãy có cái tâm tình chờ đón Chúa trở lại. Ngoài cái sự trung tín trong sự hầu việc Chúa, trung tín trong dân hiến, trung tín trong thời giờ, trung tín trong sức khỏe của chúng ta cho Chúa, thì chúng ta hãy chờ đợi Chúa trở lại trong tâm tình đó. Tại vì nếu chúng ta trung tín đủ, thì mỗi đêm chúng ta sẽ cầu nguyện: Thưa Chúa, con cảm ơn Chúa một ngày Chúa ban cho con, và đây là những công việc con đã làm. Và tối hôm nay nếu mà Chúa đến, thưa Chúa, cho con nghe được cái tiếng kèn lớn, tiếng kêu lớn của thiên sứ, để con được trước lên không trung gặp Chúa. Đây là cái điều cầu nguyện chúng ta đang trông đợi. Mỗi đêm tôi cầu nguyện: Thưa Chúa, cảm ơn Chúa một ngày đã trôi qua, và những công việc gì Chúa giao con làm, con đã làm. Và những công việc còn lại chưa xong, con cũng xin dâng cho Chúa, hướng dẫn cho con nếu mà Chúa chưa đến. Và lỡ hôm nay, tối hôm nay nếu mà Chúa trở lại, xin Chúa cho con nghe được cái tiếng kêu lớn, tiếng kèn lớn cùng tiếng thiên sứ lớn, để con và con dân của Chúa được cất lên không trung gặp Ngài. Đó là mỗi cái bài học chúng ta học cái sự trung tín. Đừng có nghĩ ngày mai tôi sẽ làm điều này, ngày mốt tôi sẽ làm công việc kia, tôi sẽ đi đây nơi đó làm và thành công, giống như trong Gia Cơ nói. Chúng ta sẽ không làm được cái điều đó. Và bởi cớ chúng ta có tinh thần trông mong Chúa trở lại, thì chúng ta không trông mong gì nhiều trong những cái dự định kế hoạch của chúng ta về cái đời này, quý vị. Xin Chúa cho chúng ta học ở tâm tình này, hãy trông mong Ngài Chúa chúng ta trở lại. Người ta không trông mong ăn trộm đến đâu, nhưng mà Chúa muốn nhắc nhở câu chuyện Chúa đến thình lình như cái trộm, thì cho chúng ta tinh thần tỉnh thức. Và khi chúng ta thấy học được tinh thần tỉnh thức, trung tín đủ, thì chúng ta trông mong cái ngày, ngày gì? Ngày Chúa đến, hay là ngày thình lình xảy ra giống như tên ăn trộm, chúng ta không sợ hãi và đang trông mong ngày đó. Amen quý vị. Thực sự những cái sự việc xảy ra khi mà nhà chúng ta bị ăn trộm, quý vị mới thấy được nó không có vui đâu quý vị. Cái điều gì sẽ ra, mình thấy một người lạ mặt vô bẻ cửa nhà mình, bẻ khóa nhà mình, lục lạo tự do. Cái thái độ, cái phản ứng tự nhiên của chúng ta là bực mình, khó chịu, tức giận. Và nghĩ trong đầu rằng mình bắt được hắn á thì sao? Dằn chắn một trận, nên thân. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được cái tâm tình của tên ăn trộm trước khi mà bị chết. Tên trộm ở trong Kinh Thánh nói là khi Chúa Giêsu bị chết, là bị đóng đinh chung với hai tên trộm cướp. Và trong thời kỳ đó, những tên trộm cướp mà bị đóng đinh là họ vừa ăn trộm vừa phạm tội giết người nữa. Cho nên cái hình phạt của người La Mã để xử phạt và răn đe những người còn lại đừng ăn trộm cướp á, thì họ làm công việc rất là ác, là đóng đinh, chết từ từ. Và trước khi chết cũng bị đập gãy hai cái ống quyển, và tủy chảy ra, máu chảy ra mới chết, chết đau đớn. Đó là hình ảnh răn phạt những người mà con đang có cái tinh thần nghĩ đến vấn đề trộm cướp. Thì trong hình ảnh này chúng ta thấy rằng hai tên trộm cướp bị đóng đinh chung với Chúa Giêsu trong lúc bây giờ. Và một tên thì tới quay lại nói: Chúa, nếu mà Ngài thật là Chúa thì tại sao Ngài không xuống thập tự giá này và giải cứu chúng ta nữa? Cái tinh thần vẫn còn cái sự xác thịt, nóng nảy, bản tính của con người hơn thua. Nhưng mà một cái tên trộm bên kia thì nói như thế này là: Chúa, khi Chúa về nơi nước của Ngài thì xin hãy nhớ đến tôi với. Và tên trộm này nói với tên trộm kia: cái công việc chúng ta làm đây đáng để nhận lãnh cái sự chết, hình phạt này, nhưng mà đây là con người vô tội, đây là Chúa. Và họ đấu đá lời với nhau. Nhưng mà chúng ta thấy hình ảnh cái tên trộm thứ hai là ăn năn. Chúng ta thấy cái phản ứng của chúng ta đối với tội lỗi, chúng ta ghét tên trộm, chúng ta không thích đâu, ghét, giận. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta thấy nếu là những người ăn trộm, Chúa cho họ có cơ hội để ăn năn. Nhiều lần trong đời sống của chúng ta, quý vị ơi, tôi cũng nghĩ chúng ta đều là những tên trộm hết cả. Trộm thời giờ của Chúa. Một ngày 24 tiếng, chúng ta dân phần 10 là 2 tiếng 40 phút, phải không quý vị? 2 tiếng 4, quý vị. Sức lực của chúng ta ăn trộm của Chúa. Và Chúa cho chúng ta có sức lực. Và cái ngày nghỉ đang làm nên ngày thánh để làm gì? Tôn thờ Chúa. Gia đình, vợ con ở trong kinh thánh phục truyền luật là ký, xuất ê tư ký Chúa nhắc điều này. Đến để thờ phượng Chúa. Chúng ta ăn trộm của Chúa. Bữa đến, bữa không, bữa sớm, bữa trễ, mà trễ thì nhiều hơn, đến sớm. Chúng ta ăn trộm thì giờ của Chúa. Ăn trộm sức lực của Chúa. Chúa ban cho chúng ta. Ăn trộm phần 10 của Chúa. Điều này nói ra khó chịu lắm. Và trong Malachi là đoạn kinh thánh mà nhiều vị mục sư hay dùng mà tôi chưa bao giờ dùng. Chúa nói như thế này: các ngươi cả thảy đều ăn trộm của ta. Chúa nói với những người Israel lúc bấy giờ. Chúa nói hãy đem hết tất cả phần 10 vào kho để hầu cho nhà ta có chỗ chứa. Và Chúa nói người Israel lúc bấy giờ: nhà các ngươi thì ở nhà đẹp, nhà to, gỗ báo hương là gỗ quý, còn nhà ta thì bị hư, bị dột. Vì cớ dân Israel đang cắt những cái phần 10 mà Chúa nói đó là bổn phận phải nộp. Và tôi nghĩ đôi lúc chúng ta cũng là những cái tên ăn trộm nữa. Ăn trộm về cái điều gì? Ăn trộm về những cái việc vặt mà chúng ta không biết. Ở trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta thấy một cái đứa bé nó lỡ lấy một cái kẹo ở trong cái chợ shopping, hay là nó vô một cái khu legal store, chúng biết là những cái đồ ráp ráp mà nít rất là thích, nó vô bỏ túi một vài mảnh. Và cái điều đó xảy ra mỗi ngày. Nếu mà chúng ta thấy cái điều đó là con em của mình rất là khó chịu, không quý vị? Và thường mình thấy những cái người có cái bản tính trộm cắp không ai thích, mà đôi lúc chúng ta vô tình cái điều đó. Có lần một sư Khánh chia sẻ, chúng ta ăn trộm nhiều lần mà chúng ta không biết. Vô nhà hàng, thay vì lấy một vài miếng nắp kinh đủ xài, chúng ta lấy cho một cọc, ăn xong chùi đã đời, còn dư, xách bỏ xe để mình sử dụng cho mình. Vô nhà hàng, đáng lẽ lấy cây tăm xỉa răng sau khi bữa ăn đủ rồi, lấy nấm tăm bỏ một túi, để lỡ cần in case thì xỉa răng. Cái bài giảng của một sư Khánh tôi nhớ, giống như cái sự nhắc nhở cho chính mình chúng ta vô tình mà mình không biết. Cho nên Chúa nói hãy làm theo lời Chúa ở trong Giô-suê đoạn 1 câu 8. Suy gẫm ngày và đêm và cẩn thận làm theo. Ở trong Kinh Thánh Chúa nói như vậy để hầu cho chúng ta được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Nhiều lúc chúng ta thiếu sự may mắn, chúng ta không được phước, tại vì những cái điều mà chúng ta đang làm là những tên trộm mà mình không biết, làm cho chúng ta mất những giá trị, mất những phần thưởng cao quý mà Chúa đã dành sẵn cho chúng ta. Và xin Chúa cho chúng ta học cái tâm tình của Chúa Giêsu là có lòng thương xót. Một anh em khi mà sửa cửa gắn đèn tối hôm qua làm đến 10 giờ hơn, bực mình lắm. Nói mục sư ơi, bây giờ kêu mấy bạn tráng niên vô, mình phải rình cái tên ăn trộm này. Canh phòng, canh cái tên ăn trộm này. Ngủ ngay, tôi hỏi làm cách nào này. Bây giờ mình ngủ ngay cái lò sưởi đó. Tha nhau ngủ, người thích người ngủ. Và nó mở cửa ra, bắt nó dần với nó một trận. Điều từ tự nhiên của chúng ta là giận lắm khi người ta phá nhà mình, ta vô nhà mình, ta làm cho mình phải khổ sở, phải mệt mỏi, thì cái thái độ trả thù, thái độ để cho biết dễ dàng. Xin Chúa cho chúng ta học cái tâm tình của Chúa Giêsu, tại vì trước mặt Chúa nói là mọi người đều là tội nhân, đáng hơn mất. Nếu mà không bởi ân điển của Chúa ban cho, thì mỗi chúng ta đều bị trừng phạt với những tội lỗi trộm cắp nhỏ nhỏ của mình mà mình không biết. Vô tình của chúng ta không biết, hoặc là có biết cố ý làm, thì Chúa nói chúng ta thứ hết tất cả. Như vậy thì tại sao một anh em lỡ làm cái phạm tội đối với mình lại nhẫn tâm, mình làm gì? Trả thù, dâng cho một trận, đánh cho một trận, cho bỏ ghét. Đó là con người, đã là con người ai cũng có cái tính đó quý vị. Nhưng mà qua bài học này Chúa nhắc nhở tôi lại cái tâm tình hãy có cái lòng nhân từ, thương xót. Giống như Chúa có lòng nhân từ và Chúa thương xót. Dù có bắt camera, dù có alarm, lỡ bắt được các anh em đó thì sao? Hãy tha thứ cho họ, để cho xã hội, để cho luật pháp xử họ. Amen quý vị. Đây là tâm tình Chúa muốn anh em, ông bà chị em, chính mình tôi học. Và tôi nhớ lại, có một người nói tại sao một sư đâu ăn trộm cũng theo đó. Chúng ta nhớ trong khi nhà thờ cũ, cách đây hơn 10 năm về trước, nhà chúng tôi trong vòng 3 tháng, những anh em ăn trộm đó vô nhà tôi đến 4 lần giống y chang ngày hôm nay, trong vòng 3 tháng. Và những lần vô là những lần chúng ta đang có mặt ở nhà thờ, và anh em đó biết chúng tôi không có nhà. Và lần thứ nhất vô thì bẻ cửa, bẻ khóa, và sau đó chúng ta phải bắt alarm. Vô lúc đó, xong đó chúng tôi về hay là điều gì đó, những anh em này phải trốn chạy. Và sau khi bắt alarm họ vô thì alarm nó kêu, họ mới vừa bẻ cái cửa thì alarm nó kêu thì họ chạy. Lần thứ ba họ tới, họ rút kinh nghiệm, họ cắt cái dây điện thoại, họ tập để luôn cái hệ thống alarm. Alarm nó không kêu nữa, nhưng mà còn cái hệ thống backup á, nó kêu nữa, thì cảnh sát tới thì họ chạy. Lần thứ tư chú cũng khiến má tôi, lúc đó là hội thánh đang những bữa ăn trưa chủ nhật xong, thì buổi chiều đó hội thánh có chương trình huấn luyện, thì má tôi đòi về. Thường má tôi ở lại, Bảo Lộc ở lại, nhưng mà lúc đó là má là tôi đòi đề, cho nên Bảo Lộc phải chở má tôi về. Và trên đường về thì thấy bấm cửa ra không mở, mà giống như những lần khác họ vô họ cúp điện hết trơn thì ra làm sao mở được. Và thấy một người lọt thọt đi thông thả trong nhà tôi đi ra. Bảo Lộc nói, ủa ai vậy hả? Có quen không? Nhìn lại không thấy quen. Và thấy một người Á Đông thiệt. Và mới sực nhớ lại, những lần trước mình vô bấm ra không mở, vì là ăn trộm. Bắt đầu mới lấy phone ra gọi 911. Và anh chàng này đi ra thì Bảo Lộc chạy đuổi theo cảnh sát. Nói đừng đi theo, có thể hắn có vũ khí, phải đi về. Đi về liên tiếp thì bà vũ và cảnh sát về. 4 giờ chiều xong chương trình huấn luyện tôi đi về. Tôi thấy mấy chục xe cảnh sát bắt đầu ngay đường Westwood, Mississippi, Alameda đợi xuống đó. Nó quăng đến nói, ủa, các xe đình gì lớn quá, xe cảnh sát quá chừng. Và về đến nhà mình mới thấy chạy chớp quanh hết cả cái khu đó. Và mới biết rằng ăn trộm. Và lần cuối cùng thì mấy anh em này bị bắt. Bắt ngay cái nhà hàng xóm của chúng tôi. Tại vì khi mà Bảo Lộc làm về thì cái tên kia đi ra, những cái người ngồi trên xe để đón những người ăn trộm này ra, thấy động thì chạy mất. Rồi cái tên mà còn ở trong cái basement thì bắt đầu chạy qua nhà hàng xóm một tên khác, chạy qua cái vườn hàng xóm thì rớt những cái đồ vật ở trong đó mà họ lấy được trong nhà của chúng tôi. Và một anh em khác thì chạy qua cái cách đó hai căn và trốn basement. Đến khi mà tôi về đang đứng ở ngoài thì cái người này họ cũng đi nhà thờ, chiều họ mới về. Họ mới tới cái những người cảnh sát, hình như nhà tôi có cái người nào đột nhập vô xuống basement, tôi thấy cái cửa sau bị bể và họ vô họ dẫn cái chàng này lên. Cái phản ứng đầu tiên của tôi là muốn gặp nó, dằn nó một trận giống như bao nhiêu người khác. Tại tôi cũng là con người. Nhưng mà chú nhắc, hãy có lòng thương xót. Hãy có lòng thương xót. Hãy tha thứ giống như Chúa đã tha thứ. Và chúng ta biết, sau đó thì một phát hiện ra, lúc đó tôi vẫn còn làm chaplain ở trong tù và vô thăm. Thì một số những anh em đó sau này bị bắt. Thì họ xin lỗi. Tôi vẫn đến học kinh thánh với họ. Tôi không biết họ trong cái băng đảng mà vô thăm nhà tôi nhiều lần đó đâu. Và chính họ kể ra cái chuyện họ đi ăn trộm nhà tôi. Và chúng ta biết một anh em khác đã từng đi nhà thờ của chúng ta, là cái người chủ mưu vụ trộm này, lái xe đưa anh em đi. Và cuối cùng trong cái chuyến đi về đó thì cũng bị cảnh sát bắt. Và ngày ra tòa, quý vị biết điều gì xảy ra. Hội thánh phải đeo anh chàng ra. Và tôi phải đi thông dịch cho anh chàng. Và chính cái quan tòa này, tại sao cái người này đối xử, hội thánh đối xử tốt, và người mục sư quý vị của anh đối xử anh quá tốt, mà anh làm công việc này, anh có biết điều đó là xấu hổ và tội không? Anh này xin lỗi. Nhưng mà chúng ta thấy qua cái sự nhân từ, cái lòng nhân từ thương xót của thánh, thì chúng ta thấy những cái ngày khi anh ta được tha tội thì ra, thì anh ta dẫn một người em gái của anh ta tới để làm gì? Cầu nguyện tiếp nhà Chúa, hội thánh ngay nhà thờ cũ của chúng ta. Và ngay trong tù, khi những người bị tù là những người đã chưa bao giờ tin nhà thờ từ cái nhân này đó, thì trong đó họ có cơ hội tin Chúa. Và họ xưng tội và họ xin lỗi tôi, nói là những ngày đó em không biết nhà mục sư, cho nên em nghe bạn em rủ em vô đó, chính tụi em là thủ phạm. Và họ tin Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái người trộm cướp được Chúa nói như thế này: ngày hôm nay chính ngươi sẽ ở với ta tại Paradise. Tội lỗi ăn năn được tha thứ. Và hội thánh của Chúa cũng đã từng bày tỏ cái điều này. Nhân từ, thương xót thì có người được cứu. Và tôi tin chắc rằng sau đó con em của họ, gia đình, ba mẹ của các anh chàng này có cơ hội tin nhận Chúa, tôi hy vọng. Tại vì chính người em của anh chàng cũng tin Chúa sau này. Qua việc nhân từ của Thánh Chúa, của gia đình chúng tôi. Tin trộm, đây là bài học chúng ta học. Hãy tỉnh thức, hãy trung tín, hãy sống với nhau trong sự nhân từ, thương xót, tha thứ. Dù chúng ta có gặp mắt hắn ra tòa, dù chúng ta bắt quả tang, dù cảnh sát chộp được hắn cho chúng ta biết, hãy tha thứ. Amen quý vị. để được phá xử họ. Và ao ước rằng những anh em đó có cơ hội ăn năn tin nhận Chúa để được cứu. Và bản thân của chúng ta hãy nhờ anh Chúa nhớ lại những tội lỗi mà mình đã từng trộm, xin Chúa ăn năn từ bỏ. Nào là thời giờ, nào là sức lực, nào là tài chánh, chúng ta nhiều lần, không ít thì nhiều chúng ta đã phạm tội. Cho nên nhờ anh Chúa chúng ta cũng học bài học tha thứ lẫn nhau. Chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện trong thời gian.